Chế Lan Viên.
Hoài Thanh.
Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh. Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần tôi nghe lại khiến lòng tôi bồn chồn, chân tay tôi rời rã. Cũng lạ, bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng những kẻ đã diệt mình một cách sâu sắc như thế, dễ chỉ có dân tộc Chim Thành. Những nhạc công của chúng ta luôn luôn ca nỗi oán hờn của họ. Bao nhiêu thi nhân của ta bị ám ảnh vì những nỗi buồn thương của họ. Chúng ta lại còn dành riêng cho họ một nhà thơ, để vì họ giải dùm những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này. Vong linh đau khổ của nòi giống họ đã nhập vào Chế Lan Viên, cho nên dầu không phải là người họ chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chim Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa, xương máu cùng yêu ma. Chỗ này một yêu tinh nghe tiếng trống cầm canh chợt nhớ nơi trần thế. Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi, tìm những miếng trần gian trong tủy cạn, rồi say sưa vang cất tiếng reo cười. Chỗ kia trong những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Đừng ai hỏi những cảnh ấy thi nhân đã thấy ở đâu. Hãy nghĩ lại, có ai thấy vào buổi chiều rụng ở trong tháp một viên gạch cũ mà hỏi, viên gạch ấy chu vi, diện tích bao nhiêu, đúc từ đời nào, ở đâu, bởi ai và để làm gì? Chế Lan Viên đã trả lời trước như vậy. Chú thích, trong tựa Điêu Tàn. Ta hãy theo dõi thi nhân trong cái thế giới lạ lùng ấy. Có khi ngồi trên bờ bể, Chế Lan Viên bàng hoàng tự hỏi. Ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô, ai réo gọi trong muôn sao chới với. Và say sưa nhớ lại một đêm ái ân giữa khoảng các vì sao. Có khi Chế Lan Viên điên cuồng, ngụp lặng trong ánh vàng hỗn độn, cho trăng gì trăng riết cả làn da. Lại có khi lặng đứng suốt đêm với một bóng ma, hay nhìn một chiếc quan tài đi qua mà tưởng thi thể của mình nằm trong đó. Hẳn có người sẽ nghĩ, thơ muốn hay chứ muốn lạ thì khó gì, cứ nói trái sự thật là được. Sự thật người ta ngủ trong nhà thì cứ nói người ta ngủ trong sao. Đừng tưởng, lịch sử văn học cổ kim không từng có hai bồ tùng linh. Nói láo đành dễ, nhưng cái khó là nói láo mà vẫn không biết mình nói láo. Cái khó là có thể tin lời mình nói. Mà Chế Lan Viên tin lời mình ghê lắm. Khi Chế Lan Viên kêu, hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười điệu khóc. Tôi nhất quyết thi nhân thành thực hơn tôi khi tôi nói, chẳng hạn, tờ giấy kia trắng. Vì câu nói của tôi là một câu nói hờ hững, xuất tự tri giác. Tôi vẫn tin mà không để vào đó tất cả lòng tin. Chế Lan Viên, trái lại, đã để trong tiếng kêu hốt hoảng của mình một lòng tin đau đớn. Ấy, người thường có những nỗi đau đớn tựa hồ vô lý như vậy mà thành thực vô cùng. Trong một năm người ưa nhất mùa thu qua được một ngày người đã nhớ. Ô hay, tôi lại nhớ thu rồi, mùa thu rớm máu rơi từng chút. Trong lá bàn thu đỏ ngập trời, đường về thu trước xa lắm lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Nếu một nỗi đau đớn như thế mà có thể cho là bày đặt, thì ở đời này không còn gì tin được nữa. Một lần khác, cũng nhớ thu, Chế Lan Viên than. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Nỗi mong nhớ ở đây đã thành thực, mà còn to lớn lạ lùng. Con người này quả là người của trời đất, của bốn phương, không thể lấy kích tất thường mà hòng đo được. Ưa mùa thu, ghét mùa xuân, trong khi xuân đến, người muốn. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem trắng nẻo xuân sang. Ý muốn ngông cuồng, ngộ nghĩnh, đã đành. Trong cái ngộ nghĩnh, cái ngông cuồng ấy, tôi còn thấy một sức mạnh phi thường. Chắn một luồng gió, chắn một dòng sông, chắn những đợt sóng hung hăng ngoài biển cả. Nhưng mà chắn nẻo xuân sang. Sao người ta lại có thể nghĩ được như thế? Ngày xưa Tản Đà chán nản than. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần giới em nay chán nữa rồi. Cái chán nản hiền lành của người Việt, nó khác xa cái chán nản gay gắt não nùng của Chế Lan Viên. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Có phải một cái chán nản mạnh mẽ và to lớn dị thường? Người ta chán đời, người ta cầu một mảnh vườn hay hơn chút nữa, một khoảnh núi để sống riêng. Chế Lan Viên trốn đời lại nghĩ đến một vì sao. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Cái mạnh mẽ, cái to lớn ấy, những đau thương vô lý mà da diết ấy, cái thế giới lạ lùng và rùng rợn ấy. Ai có ngờ ở trong tâm trí một cậu bé mới 15-16 tuổi, cậu bé ấy đã khiến bao người ngạc nhiên. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ 20, nó đứng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Chúng ta, người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên. Có người trèo đuối sức, mà trầm ngâm và xem gạch rụng, nghe tiếng rên rỉ của ma hời cũng hay, nhưng triền miên trong đó không nên. Riêng tôi, mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu, đầu tôi choáng váng, không còn biết mình là người hay là ma. Và tôi sung sướng biết bao lúc thoát giấc mơ dữ dội, tôi trở xuống, thấy chim vẫn kêu, người ta vẫn hát, cuộc đời vẫn bình dị, trời xa vẫn trong xanh. Tháng 11 năm 1941, Thi Nhân Việt Nam, Nguyễn Đức Phiên xuất bản, năm 1942.